Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục với chủ đề Đạo Phật với tuổi trẻ. Như quý thầy, quý sư cô, quý thân hữu và các bạn trẻ xa gần đã và đang nghe pháp thoại do chúng tôi trình bày. Trước khi nghe pháp thoại, chúng tôi xin mời các bạn, quý thân hữu và thính giả lắng nghe một bài hát gọi là Thắp Sáng Chánh Niệm qua dòng ca của cô Tình Thủy. Xin đại chúng theo dõi hít thở và lắng nghe.
Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết lập thệ nguyện. Đường tu tâm sẽ là đất mới, thắp chánh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thân thương hơn ta đâu. Đường quý tâm bắt nhịp cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu ta chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sáng lạng, tình anh em sẽ là sức sống, thắp chánh niệm xây nhà của ta. Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết lập thệ nguyện. Đường tu tâm sẽ là đất mới, thắp chánh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương hơn ta đâu. Đường quý tâm bắt nhịp cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu ta chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sáng lạng, tình anh em sẽ là sức sống thăm tranh niệm xây nhà của ta.
Thưa đại chúng, đó là bài thơ mà chúng tôi viết khá lâu, hướng dẫn một trong những khóa tu mùa hè tại tu viện Kim Sơn cách đây khoảng 10 năm về trước, và anh Võ Ta Hưng đã phổ nhạc mà cô Tình Thúy vừa mới trình bày đến với đại chúng trong phần mở đầu pháp thoại hôm nay. Chúng tôi đang nói về đạo Phật của tuổi trẻ, vì vậy chúng tôi rất là để ý làm thế nào để khi nói ra đó mà tuổi trẻ nghe, hoặc là bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng Anh, mà các em ở xa ở gần có thể nhận được, hiểu được và thực tập được á, đó cái mục đích của cái loạt bài đạo Phật và tuổi trẻ. Chúng tôi không muốn dùng nhiều những cái từ ngữ khó hiểu hoặc là những cái giáo lý nó có tính cách chiều sâu và nó thuộc về cái lĩnh vực tâm linh, nó hơi trừu tượng. Và trong hai tuần vừa rồi chúng tôi đã nhóm họp một số khoảng 27 em, và chúng tôi ngồi chơi với các em dưới gốc cây và đặt những cái câu hỏi rất là đơn giản. Tôi hỏi là các em nghĩ gì về cái hạnh phúc của mình và thế nào là hạnh phúc, và các em làm thế nào để có hạnh phúc ở trong đời sống. Thì mỗi em đều trả lời những câu hỏi khác nhau. Và chúng tôi ghi nhận một số câu hỏi rất là đơn giản, rất là hồn nhiên và rất là đầy cái tính của tuổi trẻ ở nơi xã hội Tây Phương. Thì hôm nay chúng tôi xin được lược qua và trình lại để cho các anh chị và những người được gọi là tuổi trẻ quan niệm thế nào là hạnh phúc rất là tương đối, rất là thông thường trong đời sống mà mình nên nuôi dưỡng và có thể có được. Thưa đại chúng, đây là những câu trả lời mà chúng tôi tóm tắt, và sau đó chúng tôi sẽ nêu ra vài điểm để nói chuyện hôm nay. Có em thì nó trả lời rằng là thưa sư ông, ăn ngon là có hạnh phúc. Có em thì nó nói thưa sư ông, nằm xuống mà ngủ ngon á là có hạnh phúc. Và có em nói làm sao mà có nhiều tiền là hạnh phúc. Có em thì nó nói rằng là nếu mà mình có bạn gái hay bạn trai dễ thương á, tin tưởng nhau là hạnh phúc. Và từ đó các em bắt đầu nó nói đến những cái thông thường nhất. Có em nó trả lời rất là sâu sắc ở trong đời sống. Nó nói rằng là con khi nào mà thấy ba mẹ hiểu con đó là con thấy có hạnh phúc nhất. Thì có em nói rằng ba mẹ không có hay giận la rầy là hạnh phúc nhất. Và em thì nó nói rằng là mình được tự do, mình đi học xong rồi mình đi chơi, mình về nhà được ba mẹ welcome và không làm khó dễ gì hết á, đó là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc, có nghĩa là có nhiều tự do. Và có em nó nói rằng mình đi học thì làm sao để có tiền mà cho cha mẹ khỏi lo, và làm sao trong tương lai mình có bằng cấp, có sự nghiệp là hạnh phúc. Và cứ như thế, mỗi em đều nó trả lời mà chúng tôi ghi nhận tất cả những cái câu trả lời của các em á, đó là cứ ước vọng và những cái tâm tưởng rất là hồn nhiên nhưng mà cũng rất là chân thật với các em. Và chúng tôi nghĩ nếu mà mình đóng góp thêm những cái câu trả lời như vậy cho có chiều sâu, có sự thực tập, thì mình không có đi xa vấn đề với tuổi trẻ và không có khó khăn quá đáng ở trong cái vấn đề hiểu và giáo dục tuổi trẻ. Và hôm nay chúng tôi xin chỉ nói khoảng từ 3 điều thôi, và lần tới chúng ta sẽ trả lời, không phải trả lời mà thêm những cái yếu tố nhìn cho sâu hơn một chút, cho nó có căn bản hơn một chút, và nên thực tập cái điều mà các em cần và các em đang mong ước. Thì hôm nay chúng tôi xin nói 3 điều mà thôi. Cái điều thứ nhất là trả lời và thêm cho các em rằng là ăn ngon là hạnh phúc, và thế nào là ăn ngon, thế nào là hạnh phúc. Thứ hai, ngủ ngon là hạnh phúc, thế nào là ngủ ngon và thế nào là ngủ cho có hạnh phúc. Và cái điều thứ ba đó là có một em trả lời rằng là mẹ con thường dạy là biết tu thân dưỡng tâm là có hạnh phúc. Và chúng tôi thấy câu đó là một câu thuộc về thân, thuộc về tâm, có nghĩa là thuộc về vật chất và lĩnh vực tinh thần. Vì vậy hôm nay chúng tôi lấy ba cái điểm trả lời của các em để bàn thảo và tâm sự lại với huynh đệ, với đại chúng để lắng nghe. Và chúng ta nên hướng dẫn tuổi trẻ với những cái phương pháp vừa đơn giản, vừa dễ hiểu và vừa thực tế. Đó là mục đích của loạt bài pháp thoại Đạo Phật với tuổi trẻ. Và đặc biệt là pháp thoại hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào việc thực tập và theo dõi những cái sinh hoạt của tuổi trẻ ở trong thời đại mới của chúng ta tại Tây Phương cũng như các quốc gia Đông Phương, thưa quý vị. Ăn uống điều độ và đúng phép dinh dưỡng thân thể cho khỏe mạnh, không bệnh tật, tâm tư vui vẻ, không hờn giận phiền não, nên ăn gì cũng thấy ngon miệng và dễ tiêu hóa. Đặc biệt hơn nữa là biết thực tập năm phép quán chiếu trong khi ăn. Các em nó trả lời nó đơn giản là how to be happy and what can we do for happy. Nó rất là đơn giản. Chúng ta có thể làm gì cho hạnh phúc và how to be happy, và chúng ta phải sống như thế nào để có hạnh phúc. Thì chúng tôi trả lời góp thêm cho các em á, là ăn uống là có hạnh phúc là đúng rồi, nhưng mà mình phải ăn uống có điều độ và đúng phép dinh dưỡng. Và ăn thế nào để cho thân khỏe được khỏe mạnh và không có bệnh, ăn thế nào để cho cái sự thoải mái của tâm hồn, tức là cái tâm tư vui vẻ, không hờn giận, không phiền não. Thì chúng ta ăn cái gì cũng thấy ngon miệng và dễ tiêu hóa. Đặc biệt hơn nữa là trong khi các em ăn, tất cả chúng ta ăn đều phải biết thực tập năm phép quán niệm mà Đức Phật đã chỉ và sư ông Nhân Hạnh đã làm rất là đơn giản. Ví dụ như khi ăn, trước khi ăn chúng ta có năm cái phép quán. Thứ nhất là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Thứ hai, xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Thứ ba là nhớ ngăn ngừa tật xấu, nhất là tật tham lam và ăn uống không có chừng mực. Thứ tư là chỉ xin ăn những loại thực phẩm có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm và ngăn ngừa tật bệnh. Và thứ năm, vì muốn thành tựu sự nghiệp, hiểu và thương nên thọ nhận thức ăn này. Và ngoài năm cái điều quán nguyện đó thì chúng tôi cũng dạy cho các em vừa tiếng Việt, tiếng Mỹ, cái bài thi kệ đọc trước khi ăn là hai tay nâng bát cơm đầy, công lao khó nhọc bao người làm nên, ơn sâu xin nguyện đáp đền, tình thương rộng mở đi trên cuộc đời. Thưa đại chúng, khi mà hướng dẫn các em cái cách ăn để có hạnh phúc á, thì năm cái điều này có thể rất là khó nhớ cho các em, cho nên chúng tôi lặp đi lặp lại là các em nên học một cái bài thi kệ, tức là hai tay nâng bát cơm đầy. Khi mình bưng cái bát cơm thì mình nghĩ công lao khó nhọc của ba mẹ, của những người làm ra thức ăn này, vì vậy ơn sâu xin nguyện đáp đền cái công ơn của ba mẹ, của những người cày cấy nấu thổi để làm ra thức ăn này là rất là khó nhọc, cho nên mình phải biết ơn. Và một người biết ơn á, là phải luôn luôn học hành cho giỏi để có sự nghiệp và để làm nên những cái việc tốt lành, mà trả ơn ít nhiều đối với ba mẹ, với những người liên hệ ở trong đời sống. Tình thương rộng mở đi trên cuộc đời, tình thương tức là cái lòng từ bi rộng lớn và có cái trí tuệ hiểu biết để đi vào đời, dù đó là đời sống cá nhân, gia đình hay là cộng đồng xã hội, thì chúng ta cũng phải lấy cái tình thương bao la rộng rãi để mà chung sống, đáp đền, đối đãi với nhau. Thì qua những cái sự giải thích như vậy thì các em nó lắng nghe rất là chú ý và các em nó rất là ngạc nhiên. Nó nói lâu nay chúng con biết ăn ngon, tức là khi thèm, khi thích cái gì đó thì mình được ăn cái đó là có hạnh phúc nhất. Chúng con không hiểu rằng là khi ăn mình phải nhớ những cái điều là thức ăn như là một cái tặng phẩm lớn của đất trời, và có nhiều công phu của những người lao tác, tức là những người làm ra thức ăn. Cái điều này chúng con không bao giờ nghĩ tới. Thì lên đây sư ông dạy dỗ chúng con mới nghĩ tới. Thì từ nay về sau, trước khi ăn chúng con nhất định phải quán niệm là thức ăn này tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Và trong đó chúng con biết ơn ba mẹ, ông bà, tổ tiên. Và khi các em nhận được cái ý niệm này, cái ý nghĩa này và nó hướng nguyện thực tập, thì đó là một cái hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi, của ba mẹ và của những nhà giáo dục tuổi trẻ, nhất là con em của chúng ta. Thứ hai là xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Thì khi các em hỏi rằng là nguyện sống xứng đáng là sống như thế nào, và chúng tôi giải thích rằng là sống xứng đáng là đôi lúc ba mẹ nói mà các em không nghe lời. Bây giờ các em phát nguyện nghe lời ba mẹ khoảng 80 hay là 90% đó. Bởi vì có khi ba mẹ nói cũng khó nghe lắm. Nhất là ba mẹ la rầy và nặng lời, nặng tiếng thì chúng ta nghe không có nổi. Nhưng mà các con nghĩ rằng là người lớn lúc nào không có cái lý của họ. Và nhất là họ nghĩ rằng là họ sinh mình ra, họ săn sóc mình, cho nên họ có một cái quyền ưu tiên. Vì vậy có những bậc cha mẹ đó thì có ăn, có học, có tu tập, có được cái lời nói, có được cái hành động rất là dễ thương. Nhưng mà có nhiều khi ba mẹ chúng ta xuất thân từ ở nơi nhà quê, đâu được đi học, đâu được huấn luyện về lễ nghi, đâu được tu tập như các thầy, các sư cô. Và ở trong những cái xã hội mà có những cái nền giáo dục và có cái nền đạo đức mà được hướng dẫn, ba mẹ chúng ta nhiều khi thiệt thòi vô cùng. Vì vậy ba mẹ thương chúng ta, nhưng mà không biết nói thế nào cho khéo, nói cho hay, nói cho con cái nó nghe được, bởi những cái tâm lý sâu sắc của mình. Ba mẹ mình không phải là nhà tâm lý học, không phải là nhà giáo dục, cũng phải là người có ăn có học, thì làm sao mà nói năng dễ thương và dễ nghe được. Vì vậy mà khi ba mẹ nói thì chúng ta theo dõi hơi thở để lắng nghe, và cái chỗ nào mình nghe không có êm tai mình hỏi lại, nói tại sao ba mẹ dạy con đúng là được rồi mà ba mẹ nói có vẻ giận hờn và nặng lời như vậy, cho chúng con hiểu, cho tụi con hiểu để mà thay đổi, làm cho ba mẹ khỏi giận khỏi hờn. Mình biết cách nói năng và đối đáp với ba mẹ một cách thân thương và lễ phép như vậy thì chắc chắn ba mẹ có thể lắng nghe và hiểu mình hơn. Như vậy giữa ba và mẹ, giữa con cái với cha mẹ có một cái cơ hội để nói chuyện với nhau và sinh hoạt lẫn nhau. Đó là cái điều mà chúng ta mong muốn và ba mẹ cũng mong muốn, mà tuổi trẻ cũng mong muốn, thưa quý vị. Vì vậy nguyện sống xứng đáng có rất nhiều cách. Mình phải lo học cho đàng hoàng. Không phải lắng ngờ lời nghe ba mẹ thôi mà phải lo học hành, và mình phải biết trân quý cái đức tin và tín ngưỡng của mình. Nếu mình theo cái tôn giáo nào, cái đạo nào, mình phải tìm hiểu và mình phải nhận cái thông điệp và pháp môn từ ở nơi tôn giáo truyền thống của mình để thực tập. Điều nào không có rõ mình nên học hỏi. Chứ khi mình mang danh Phật tử mà mình không có được học hỏi, không được giữ khóa tu, và ba mẹ không đủ cái lời lẽ, không đủ thời giờ để dạy dỗ rồi, mà cái sinh hoạt của gia đình Phật tử mình không có tham gia, những cái sinh hoạt về giáo dục tuổi trẻ văn hóa mình cũng không có mặt, và những cái khóa tu quý thầy quý cô thường tổ chức ở tại chùa hoặc là ở những nơi đầy thiên nhiên mà mình không có tham dự, nhất là ở Tây Phương ngày nay, người Tây Phương cũng như các thầy các sư cô hay tổ chức những khóa tu cho tuổi trẻ trên núi rừng, trong những cái tu viện mà mình không có để ý tới, ba mẹ không có để ý tới, thì đó là cái điều khuyết điểm của bản thân tuổi trẻ cũng như của cha mẹ. Chỉ lo cho con ăn học và lo cho con đầy đủ vật chất mà không nghĩ tới cái đời sống đạo đức và tâm linh. Đó là một cái khuyết điểm rất là lớn. Vì vậy khi mà các em nó ăn dạy nó nghĩ tới xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này, có nghĩa là các em sống cho đàng hoàng. Không có rượu chè, không có trai gái khi tuổi chưa có đến cái thời đáng thương yêu, và có thể các em không nên ngủ khuya, không nên đi chơi khuya và không nên giao dịch với những bạn không có tốt. Nghĩa là cái cách sống cho dễ thương và cách sống có một cái đạo đức, có một cái luân lý căn bản. Và cái căn bản luân lý đạo đức tuổi trẻ, tuổi lớn cũng nên để ý tới những cái giới luật căn bản như là không sát hại, bảo vệ mạng sống, không trộm cắp, dù là cái điều trộm cắp rất là nhỏ, mà trái lại phải biết thương yêu, giúp đỡ người khác, và lớn lên có vợ có chồng chân chính, không có gần gũi thân cận nam nữ một cách thiếu cái lễ nghi ở trong truyền thống văn hóa và tôn giáo của chúng ta. Cho đến sự nói năng, cái việc ăn uống phải biết kiêng cử và khiêm cung khiêm tốn, thì tất cả những cái điều tương quan về những cái giới hạn căn bản như vậy thì có nghĩa là sống xứng đáng, là biết trau dồi giới hạn và lễ nghi trong đời sống hàng ngày. Thứ ba là nhớ ngăn ngừa tật xấu, nhất là tật tham lam và ăn uống không có chừng mực. Tham lam là chúng ta làm bất cứ cái gì cũng là vì miếng ăn và cái mặc cái ở, ba chuyện thôi, xét lại cho kỹ. Nhưng mà vì cái miếng ăn, vì cái mặc và vì cái ở mà mình phải lao tâm vào những cái việc rất là khổ cực, đôi lúc tạo những cái điều ác, và tuổi trẻ không có biết, không có thấy, thì gọi là ăn chưa no, lo chưa có tới đó. Thành ra biết ăn ngon, ngủ kỹ, mà trong khi đó thiếu cái vấn đề học hành, thiếu cái vấn đề đóng góp cái bàn tay vào trong đời sống vốn khó khăn, nghèo khổ của gia đình, thì dĩ nhiên là Đức Phật khuyên không có nên. Và tuổi trẻ cũng nên biết làm việc, không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ. Mình chưa đi làm ngoài để có lương hưởng, để có đồng tiền ra vào, thì về nhà cũng biết phụ mẹ nấu cơm, lặt rau, tưới cây, phải biết chăm sóc em, hoặc là phải biết sắp đặt những cái chuyện trong gia đình. Chuyện gì mình làm được là mình hỏi ba mẹ chỉ cho, hoặc là mình tự nguyện làm. Thì những cái đứa con như vậy á, là biết ngăn ngừa những cái tật xấu, và lúc nào cũng biết ăn uống chừng mực và có trách nhiệm đối với bản thân, đối với ba, với mẹ, với gia đình. Thứ tư là chỉ xin ăn những loại thực phẩm có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm và ngăn ngừa tật bệnh. Đây là cái điều mà tuổi trẻ ở tại Mỹ cũng như tuổi trẻ các nơi ngày nay á, trồng cái ăn uống mà quên đi cái tật bệnh. Ở tại Mỹ có rất nhiều cái tiệm gọi là all you can eat, tức là khi mình vào ở trong tiệm á, mình muốn ăn bao nhiêu ăn, mình trả một số tiền, chẳng hạn như 8 đồng hay 6 đồng hay là 5 đồng, có tiệm rất rẻ chỉ 3 đồng thôi, thì vào trong tiệm đó có cả hàng trăm cái thức ăn. Mình ăn khi nào mà no, thỏa mãn rồi ngưng lại. Nhưng mà khi vào trong tiệm đó thì mình cố ăn, và khi ăn rồi đứng dậy không còn nổi, đi không còn nổi. Và người Mỹ, tuổi trẻ cũng như người lớn tại Tây Phương, họ gọi là overweight, tức là cân rất là nặng. Có người nặng đến 500 pound, có người nặng đến gần 700 pound, và có người nặng đi không nổi như vậy mà vào trong tiệm ăn là ăn 3-4 đĩa. Và cái tánh tham ăn như vậy là vì mình đóng tiền rất là ít mà mình ham ăn, cho nên vào những cái tiệm đó là mình sẽ mập phì, và nhất là ăn thức ăn mà không có bổ dưỡng, ăn ngon miệng thôi thì càng bình hoàng hơn nữa. Vì vậy người Tây Phương hiện nay họ kiêng cử ăn thịt, họ kiêng cử ăn những cái thực phẩm mà lấy từ nơi súc vật, có rất nhiều bệnh tật, bệnh về thân thể và bệnh về tâm lý. Cho nên nhu cầu ăn chay, ăn rau cỏ của người Tây Phương hiện nay không hẳn là họ theo đạo Phật 100%, mà vì cái chuyện sức khỏe và dinh dưỡng, cho nên có nhiều người họ ăn chay, mà họ ăn rất là kỹ, họ lựa toàn là những cái ngũ cốc loại và rau đầu, tất cả những cái loại mà trồng bằng cái loại phân gọi là organic, tức là cái loại phân thiên nhiên chứ không phải phân hóa học. Và những cái loại rau cải thực phẩm ngũ cốc loại như vậy nó mắc nhiều khi gấp 2,5 lần hoặc 3 lần những cái rau trồng bằng cái chất hóa học á. Thế mà những người họ biết ăn uống dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình họ đó, họ dùng thực phẩm. Ngay tu viện Kim Sơn có một cái trung tâm của người Ấn Độ, nhưng mà ảnh hưởng với cái nếp sống tổ chức và tu học theo tinh thần của người Tây Phương. Họ ăn chay trường và họ mở những khóa tu như khi 300-400 thiền sinh, mà họ nấu thức ăn toàn là chay tịnh và cái thực phẩm thuộc cái loại organic, gọi là thường thẳng, ở trong các loại rau cải và ngũ cốc loại. Nó gần tu viện Kim Sơn. Nếu các bạn nào về tu viện Kim Sơn á, sau khi tham viếng cảnh trí và những chương trình tu học sinh hoạt ở đây rồi, thì các vị nhắc rằng là nhờ quý thầy quý sư cô dẫn chúng tôi đi đến thăm một cái trung tâm tu học của người Tây Phương mà ảnh hưởng Phật, ảnh hưởng Ấn Độ giáo, ở sát bên Nách Tu Viện Kim Sơn, đi khoảng 30 phút đi bộ, đi xe khoảng 10 phút thôi. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta chỉ xin ăn những loại thực phẩm có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm và ngăn ngừa tật bệnh. Đây không phải tuổi trẻ thôi mà người lớn chúng ta cũng phải nên lưu ý và thực tập cái điều này. Trong khi ăn uống thì chúng ta mới trả lời cách gọn gàng rằng là ăn ngon là hạnh phúc, ăn ngon là phải ăn như vậy, ăn là phải biết chọn thức ăn, phải biết bảo vệ thân thể và ăn như thế nào. Vì muốn thành tựu sự nghiệp hiểu và thương nên thọ nhận thức ăn này. Chữ hiểu ở đây tức là trí tuệ, understanding, right understanding, hay là right view, và thương tức là loving kindness, compassion and loving kindness, love. Thì cái chữ Mỹ mà dịch cho tuổi trẻ nó dễ hiểu, hiểu và thương, chữ hiểu mình dịch love, understanding là hiểu, love là thương. Nhưng mà đúng với cái từ ngữ chuyên môn thì chữ trí tuệ trong đạo Phật phải dịch cho đúng văn ngữ là wisdom. How much wisdom you have it, and how much happiness you have it. Có bao nhiêu cái trí tuệ, có bao nhiêu sự hiểu biết thì có cái bấy nhiêu hạnh phúc. How much compassion and loving kindness, and how much happy you are. Có bao nhiêu cái tình thương rộng lớn thì có bấy nhiêu hạnh phúc. Nhưng mà cái chữ compassionate and loving kindness tương đối nó khó hiểu đối tuổi trẻ. Cho nên sư ông Nhật Hạnh dịch rất đơn giản, understanding and love. If you know how to cultivate understanding and love, and you know how to make happy by yourselves, and you share happiness to others. Như vậy năm pháp quan này là các em thường về tu viện Kim Sơn và dự khóa tu, các em vừa học tiếng Anh, học tiếng Việt, các em Chinese thì nó học tiếng công thoại, và bất cứ cái ngôn ngữ nào mình cũng có thể dịch ra. Vì vậy cái chữ ăn ngon là hạnh phúc nói ra thì ai cũng thấy đó là cái nghĩa rất là cạn. Chỉ vì mình ăn mà hạnh phúc thì đâu có được, nhưng mà ăn như thế nào mới có hạnh phúc thì đó là cái điều mà chúng ta nên phải học hỏi. Ăn uống điều độ và đúng phép dinh dưỡng, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật, tâm tư vui vẻ không hờn giận phiền não, nên ăn gì cũng thấy ngon miệng và dễ tiêu hóa. Đặc biệt hơn nữa là biết thực tập năm phép quán chiếu khi ăn. Thứ nhất, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Thứ hai, xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Thứ ba, nhớ ngăn ngừa tật xấu, nhất là tật tham lam và ăn uống không có chừng mực. Thứ tư, chỉ xin ăn những loại thực phẩm có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm và ngăn ngừa tật bệnh. Thứ năm, vì muốn thành tựu sự nghiệp hiểu và thương nên thọ nhận thức ăn này. Và chúng tôi đề nghị các tuổi trẻ cũng như các bậc ba mẹ phụ huynh nên thuộc cái bài thi kệ tóm yếu này. Hai tay nâng bát cơm đầy, công lao khó nhọc bao người làm nên, ơn sâu xin nguyện đáp đền, tình thương rộng mở đi trên cuộc đời. Chúng tôi xin đề nghị rằng là trong gia đình á, mình khó mà ăn cơm chung với nhau, nhưng mà quyết định nên thực tập một tuần ăn cơm khoảng vài ba lần, hoặc là chiều thứ bảy, hoặc là chiều thứ sáu, hoặc là chiều chủ nhật, làm sao cả nhà cùng về chung và ăn cơm với nhau. Và khi mình đơm cơm vào chén, mọi người vào ngồi trong bàn ăn đúng đủ hết. Nếu mình có một cái chuông nhỏ, thỉnh ba từng chuông, mọi người theo dõi hơi thở, vào ra ba hơi. Sau đó, mọi người bưng cái bát cơm đưa lên ngang trán, và một trong những người ở trong gia đình đọc lên và tất cả mọi người lập theo. Nếu chúng ta thực tập cho con em chúng ta, 6-7 tuổi là các em đọc được rồi, hoặc là đọc tiếng Anh, hoặc là đọc tiếng Việt. Hai tay bưng bát cơm đầy, thì cả nhà đều lập theo hai tay bưng bát cơm đầy. Công lao khó nhọc bao người làm nên, thì cả nhà lập theo công lao khó nhọc bao người làm nên. Ơn sâu xin nguyện đáp đền, và mọi người cũng lặp lại như vậy. Tình thương rộng mở đi trên cuộc đời. Và khi đọc ba câu xong mình bỏ bát cơm xuống, ở trên bàn chắp tay, nếu mình là Phật tử thì mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi cầm đũa ăn, và trong khi ăn chúng ta giữ yên lặng trong từ 5-10 phút và sau đó nói chuyện, và tuyệt đối chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ và chuyện vui, chuyện thân thương, không bao giờ nói cái lỗi lầm và chỉ trích những cái khuyết điểm của vợ, của chồng, của con cái ở trong bữa ăn. Vì bữa ăn đó là bữa ăn có chánh niệm, tức là bữa ăn có cái tinh thần tu tập theo phép quán chiếu của Đức Phật và các tổ dạy. Chúng ta thực tập như vậy là vừa ăn ngon miệng và cũng vừa thực tập được chánh niệm, thực tập được thiền quán, để cái hạnh phúc chúng ta được tưới tắm và đơm đầy ở trong mỗi người và đặc biệt là trong sinh hoạt gia đình của chúng ta. Quý vị nghe Tình Thủy đó hát cái bài là thắp sáng chánh niệm, thì ăn cơm như vậy chúng ta gọi là ăn cơm trong chánh niệm, thì mình cũng có thể là tập uống trà như vậy, tập nghe pháp thoại cũng có chánh niệm như vậy, và tập thảo luận bất cứ cái điều gì thì trước khi mình ngồi xuống cũng theo dõi hơi thở và giữ gìn chánh niệm trong 5-10 phút để cái hơi thở được điều hòa mình mới bắt đầu. Và khi mình ăn cơm có chánh niệm, có phép quán rồi, thì bất cứ làm cái việc gì mình cũng có chánh niệm và có phép quán. Thế nào là thắp sáng chánh niệm? Đừng mong ai cho mình nụ cười, mình tự phải thở sâu và cười cho đẹp. Đừng mong ai khen mình mới cười. Đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Đó là cái chiều sâu. Muốn có hạnh phúc chân thật, mình phải biết thở, biết cười và quay về nương tựa nơi chính hơi thở, nụ cười trong giây phút hiện tại của mình. Đừng khinh đó là cái chuyện nhỏ, chính cái sự tươi mát, vững chãi và thảnh thơi, cái hạt giống tốt ở trung tâm chúng ta được đơm đầy bởi cái sự tưới tắm đó. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết lập thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thắp chánh niệm đem về nơi nơi. Chánh niệm là ý thức những chuyện gì đã hoặc đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ mình đang ăn cơm thì mình biết rằng là mình đang ăn cơm và mình rất có hạnh phúc với bát cơm. Mình đang giận thì biết mình đang giận và những cái độc tố của cơn giận sẽ lớn dậy. Vì vậy mình biết thở trở về và nụ cười và dừng lại cái cơn giận trong giây phút đó là một sự thực tập. Cho nên chánh niệm không có nghĩa là mình chỉ khởi lên một cái đề mục có tính cách tốt đẹp và tươi mát, mà chánh niệm cũng có nghĩa là khi trung tâm mình khởi lên bất cứ một cái điều gì, cái điều đó là giận, điều đó là tham dục, điều đó là ganh tị, hay điều đó có cái tính chất hơn thua và đấu tranh, thì mình biết nó lập tức và mình theo dõi hơi thở một lúc rồi nó lắng xuống và nó biến mất, thì gọi là đối diện với thực tại, tức là những cái cảm giác từng niệm như là một dòng sông trôi chảy, nó khởi lên đục, mình biết nó đục, khởi lên trong, biết nó trong. Và cái biết như vậy gọi là ý thức về cái sự kiện ở trong giây phút hiện tại. Đường tu thôi, ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương hơn ta đâu. Đường quy tâm bắt nhịp cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp chánh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm, vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu ta chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sáng lạn, tình anh em sẽ là sức sống, thắp chánh niệm xây nhà của ta. Nhà đây là ngôi nhà hạnh phúc, vừa là nếp sống đầy đủ về vật chất trong lương thiện, và vừa là nếp sống tinh thần có cái đạo từ bi và trí tuệ soi dẫn cho chúng ta. Để đóng góp cái pháp thoại thêm cho có cái sự tươi mát, xin đại chúng nghe một cái bài thơ rất là đơn giản, và bài thơ này là quay về nương tựa. Xin quý vị nghe cô Mai Hương ngâm cái bài thơ rất là đơn giản Và sau đó cô hát một cái bài hát nói về cái tình của người Phật tử sống ở trong chánh niệm và đưa tới hạnh phúc. Và sau đó chúng tôi nói một tí thôi về cái cách ngủ và một tí thôi về thắp sáng chánh niệm, cho cái Phật thoại hôm nay là vừa đơn giản nhưng mà vừa lắng sâu cái sự thực tập của chúng ta. Xin đại chúng lắng nghe lời thơ của Mai Hương.
Đã về, đã tới, bây giờ ở đây, vững chãi thành thơi, quay về nương tựa. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây, vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trăng. Cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên hòa bất động. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống, không dồn giữa dồn dàng, giữa những người bận rộn, ta sống không rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta, ta sẽ hướng hỷ lạc như chư hiền Quan Âm, như chư hiền Quan Âm. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tâm hòa hợp, hòa hợp tu vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tâm hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn. Ta sống không ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không dồn giữa rộn ràng, như những người bận rộn, ta sống không rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống không gì gọi của ta, sẽ ta sẽ hướng hỷ lạc, như chư thiên quan âm, như chư thiên quan âm. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tâm hòa hợp, hòa hợp tu vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tâm hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. La 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 la.
Thưa đại chúng, làm thế nào để được ngủ ngon? Những câu rất là đơn giản, nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng không có để ý tới. Làm thế nào để được ngủ ngon? Có nhiều người mất ngủ và không chữa trị được, và đôi lúc vì mất ngủ mà sinh ra đủ mọi cái chướng bệnh và chứng bệnh. Hằng ngày nên tập thể dục, vận động tay chân thân thể đều đặn thì ngủ rất là ngon. Thứ hai là siêng năng ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật và chấp tác, lau dọn nhà cửa vệ sinh là một ít việc tay chân. Có nhiều khi chúng ta làm việc bằng đầu óc thôi mà không hoạt động tay chân á, thì cũng rất là khó ngủ. Thứ ba là nên tập sống cởi mở, vui vẻ và tiếp xúc nhiều với môi trường thiên nhiên. Thứ tư nên phát nguyện làm việc lành, tránh xa các việc xấu ác và tránh xa những bạn bè xấu ác. Thứ năm là tránh xem phim ảnh, đọc sách báo và tránh nghe các tin tức bạo động, chiến tranh, tàn hoại loài vật. Thứ năm, tránh nghe các câu chuyện quái dị, ma quỷ và tránh suy nghĩ nói năng tạp loại. Thứ bảy, phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng, thoáng khí và tươi mát. Thứ tám, không nên ăn uống các loại thực phẩm và nước uống có nhiều độc tố, không thích hợp tỳ vị. Đôi lúc cái giấc ngủ của chúng ta đó nó rất là quan trọng, nhưng mà nhiều khi mình không có để ý tới. Có khi thì ngủ quá nhiều, nhưng mà có khi thì ngủ quá ít, không có đầy đủ, đó là vấn đề. Vì vậy hàng ngày nên tập thể dục, vận động tay chân cho đều đặn, đó là điều rất là quan trọng, không những cho máu huyết lưu thông, cho tâm hồn được sảng khoái, mà giúp cho cái giấc ngủ, bởi giấc ngủ cũng là cái liều thuốc bổ sau hơi thở. Sau hơi thở đó thì thứ đến đó là cái sự ngủ nghỉ. Có nhiều khi mình thiếu ăn một chút, thiếu uống chút, nhưng mà ngủ nghỉ cho điều hòa cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng, thưa quý vị. Siêng năng ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật, chấp tác và làm việc tay chân. Điều này mình nếu mà làm việc bằng trí não nhiều thì nên tập chạy bộ, bơi lội và chơi thể thao. Thứ ba là tập sống cởi mở, vui vẻ, tiếp xúc nhiều với môi trường thiên nhiên. Cái người khó ngủ là hay suy nghĩ, và nhất là cái người này hay nóng tánh, giận hờn, suy bụng ta ra bụng người, cho nên ăn cũng không ngon, ngủ cũng không ngon, và cái giấc ngủ á nó rất là khủng hoảng, lo sợ, đôi lúc có những cái mùng mị, những cái chìm vào ở trong giấc ngủ rất là thiếu bình an. Vì vậy, tập sống cởi mở, vui vẻ và tiếp xúc nhiều với môi trường thiên nhiên, đó là điều rất quan trọng để ru cái giấc ngủ. Thứ tư là phát nguyện làm việc lành, tránh xa điều xấu ác và những người bạn xấu. Khi mình làm cái điều gì xấu ác á, là cái tâm của mình bị bào đồng, ức chế và sinh ra sợ hãi, sinh ra sợ bị trả thù, cho nên cái lo lắng, ám ảnh và cũng ngủ được. Thứ năm, tránh xem phim ảnh, đọc sách báo và tránh nghe các tin tức bạo động, chiến tranh, tàn hoại những cái loài sinh thú. Khi mà chúng ta giải trí mà coi những cái phim bạo động thiếu lành mạnh á, cũng ám ảnh về cái giấc ngủ. Khi mà thức á, chúng ta cũng giật mình và lo sợ bởi vì cái hạt giống xấu nó rơi rớt vào ở trong cái tính nghe, rơi rớt vào ở trong cảm giác, rơi rớt vào ở trong những cái nhận thức. Cho nên cái hạt giống xấu đó cũng được tưới tắm và chúng ta dễ trở nên nóng tánh, bạo động, chê trách và đấu tranh. Thứ sáu là nghe các câu chuyện quái dị, tránh nghe những câu chuyện quái dị, chuyện ma quỷ, nhất là tuổi trẻ đó. Đừng bao giờ kể những cái câu chuyện có tính cách làm cho các em nó sợ hãi. Đôi lúc những câu chuyện có tính cách tưởng tượng và vui chơi thôi, nhưng mà cái tâm của các em còn non yếu, còn trong sáng, nó rơi vào cái sự sợ hãi, thì khi lớn lên nó cũng bị ảnh hưởng cái yếu tố tâm lý của nó. Thứ bảy là phòng ngủ sạch sẽ, gọn gàng, thoáng khí và tươi mát. Có nhiều cô, nhiều cầu á, ăn ở rất là lôi thôi, cái phòng đủ thứ hết và không dọn dẹp, lại không thoáng khí. Và có những em á, cửa phòng lúc nào cũng đóng, coi phim, coi truyện, giải trí và quên đi cái sự màu nhiệm của ánh sáng và của cái không khí ở xung quanh chúng ta. Thứ tám là không nên ăn uống các loại thực phẩm và các cái loại mà có nhiều chất độc tố. Ví dụ như ở đời thì các em hay uống bia, uống rượu và hút thuốc, cà phê. Tất cả những điều đó là làm cho khó ngủ, hoặc là bây giờ tuổi trẻ dễ ngủ nhưng mà ít lâu nữa thần kinh nó bị đảo lộn và yếu dần đi, thì lúc đó mới tuổi 30, 35, 40 đã bắt đầu khó ngủ và thần kinh đã bị chao đảo và yếu dần. Chúng tôi chỉ nói sơ lược, các vị phải quan tâm để thực tập. Và điều cuối cùng là chúng tôi nói một tí, biết tu tâm dưỡng tánh là hạnh phúc. Thế nào là biết tu tâm và dưỡng tánh? Thứ nhất, thực tập phép ban cho và loại bỏ dần những tánh ích kỷ, tham chấp. Thứ hai, thực tập phép quán niệm hơi thở để có nụ cười tươi vui, chuyển hóa những tập khí phiền dần. Thứ ba là phát nguyện học tập lắng nghe, tư duy nhiều về Phật Pháp để thấu hiểu nhân quả và giáo lý vô thường, duyên sinh vô ngã. Thứ tư, nguyện thọ trì giới luật và oai nghi để trau dồi ba nghiệp thân miệng ý luôn luôn trong sạch và có chánh niệm. Thứ năm là học và thực hành phép tham thiền định tâm để tâm trí sáng suốt, không bị si mê thúc đẩy gây lỗi lầm và làm việc ác đức. Thứ sáu là thân cần các bậc thiền hữu tri thức, tức là thầy hiền bạn tốt. Thứ bảy là có tăng thân để nương tựa và khích lệ việc tu tâm dưỡng tánh. Thứ tám là hằng phát tâm cúng dường và hộ trì tam bảo, ba ngôi bảo trong lòng thế gian đầy đau khổ. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái điều tu tâm dưỡng tánh này mình phải phân tích và thực tập. Hôm nay chúng tôi chỉ nói lược mà thôi. Tu tâm dưỡng tánh như thế nào? Đó là cái công trình rất lớn. Mà điều thứ nhất là thực tập phép ban cho, tức là giving, tập ban cho lời nói hay ban cho một chút vật chất, ban cho một chút kinh nghiệm, mà đừng có tham chấp, nhất là đừng giữ cái tánh ích kỷ. Người Việt Nam chúng ta có cái nghề nghiệp gì hay, giữ gìn không bao giờ truyền bá. Trong khi đó người Tây Phương á, họ khám phá ra điều gì hay, họ lên báo chí và họ phúc trình. Và không những người nào cũng biết, mà ngay bản chất họ cũng có những cái phần thưởng rất là ưu tú, danh dự và giữ bản quyền. Vì vậy ai cũng muốn khám phá ra cái điều mới. Đó là một trong những điều làm cho các dân tộc Tây Phương họ rất là giàu mạnh, bởi vì họ luôn luôn giới thiệu cái điều hay. Trong khi đó, người Đông Phương, trong đó có Việt Nam mình, có điều chi hay giữ cất kỹ, không truyền ra. Thì trong tinh thần Đạo Phật á, thì nó vượt lên trên tinh thần Tây Phương nữa. Tức là lúc nào khám phá được điều chí mới là đem công bố và dạy dỗ cho Phật tử, cho muôn loài chúng sinh. Đó là cái tâm từ và tâm bi của Đạo Phật. Thứ hai là thực tập phép quán niệm hơi thở để có nụ cười tươi vui, chuyển hóa những tập khí phiền dần. Chúng tôi có những cái loạt bài tập thiền, và hiện giờ tu viện Kim Sơn, các thầy, các sư cô đang học kinh bốn lĩnh vực quán niệm, và chúng tôi đã giảng đến bài thứ sáu, thứ bảy. Các huynh đệ nào, quý thầy, quý cô trẻ đang du học các nơi hoặc là ngay cả ở quê hương Việt Nam, cần liên lạc về Kim Sơn để thầy Quảng Chí hoặc thầy Cùng Kiên có thể gửi đến biếu quý vị, và các vị có thể tùy duyên mà copy ra, hoặc là các vị mở cái website của Kim Sơn có thể load nó xuống để mà có những cái pháp thoại cụ thể cho vấn đề thực tập về kinh quán niệm hơi thở, thưa quý vị. Thứ ba, phát nguyện học tập lắng nghe, tư duy nhiều về Phật pháp để thấu hiểu nhân quả, giáo lý vô thường, duyên sinh và vô ngã. Cái giáo lý chân không của Đạo Phật á, là mình hiểu được nó khi mình hiểu được giáo lý vô thường, giáo lý duyên sinh và giáo lý vô ngã, đặc biệt là giáo lý về nhân và quả. Cho nên hiểu từ tính pháp không mà không hiểu vô thường, duyên sinh, vô ngã thì không bao giờ hiểu được cái pháp không của tư tưởng kinh Bát Nhã. Vì vậy những cái giáo lý căn bản chúng ta phải biết. Bởi vì bản chất của sự sống là do duyên sinh, mà duyên sinh thì vô ngã, mà vô ngã thì cái từ tánh của nó vốn là không, là emptiness, nhưng mà nó chứa đựng được vô số những cái yếu tố màu nhiệm của sự sống và sức sống. Thứ tư là nguyện thọ trì giới luật và oai nghi để trau dồi ba nghiệp thân miệng ý luôn luôn trong sạch và có chánh niệm. Thứ năm là học và thực hành phép tham thiền định tâm để tâm trí sáng suốt, không bị si mê thúc đẩy và gây lỗi lầm, làm những cái việc ác đức. Thứ sáu là thân cần các thiền hữu trí thức, thầy hiền bạn tốt. Thứ bảy có tăng thân để nương tựa và khích lệ tu tâm dưỡng tính. Thứ tám là hằng phát tâm cúng dường và hộ trì tam bảo, ba ngôi bảo trong lòng thế gian vốn có nhiều đau khổ. Và đó là những cái điều căn bản để phát hiện được cái tâm tính trong sạch thanh tịnh của chúng ta. Pháp thoại hôm nay chúng tôi nói về tuổi trẻ, và chúng tôi lấy ý của tuổi trẻ và để cộng hợp thêm vài điều mà thôi. Đây là cái sự quan tâm hướng dẫn tuổi trẻ. Chúng ta đừng bao giờ dạy một chiều, mà chúng ta lấy những cái ý và những cái đóng góp của tuổi trẻ và Đạo Phật hay giáo lý Đạo Phật chỉ làm sáng tỏ ra mà thôi. Vì vậy đây không phải là cái giáo lý đặc thù, nhưng mà chúng tôi nghĩ là những cái giáo lý thực tập mà nó rất là gắn bó với tuổi trẻ trong thời đại. Vì vậy chúng tôi đề nghị quý thầy, quý sư cô khi dạy tuổi trẻ và cha mẹ khi muốn dạy tuổi trẻ, mình gợi ý cho các em là thích cái gì, và khi các em thích cái đó thì mình làm cho cái chiều sâu của cái sở thích nó được hiểu và được thực tập. Và trên đời này không có một cái điều gì mà nó không mang cái tính chất tốt, nhưng mà không được giải thích và không được nhìn ngắm cho sâu bằng con mắt có trí tuệ và cái kinh nghiệm của thiền quán, thì tất cả những cái lời nói, những cái kinh nghiệm thường tình chúng ta đều có thể bị vướng vào cái sự đau khổ. Ngay cả cái vấn đề thiền mà mình nhìn không sâu, không rõ, không phân tích để ứng dụng, thì cái điều thiền cũng có thể trở thành cái điều xấu ác như thường. Ví dụ như điều thiền là mình quan niệm con em mình chưa đến tuổi trưởng thành, thành ra mình không cho nó đi đêm, không cho nó thân quen bạn bè nam nữ, đó là điều tốt rồi. Nhưng mà trong khi mình dạy không có rõ, mình không có phân tích, và mình la, mình rầy, mình lo lắng, mình áp chế nó, và tự nhiên nó phản ứng lại, thì không ngờ rằng cái điều thiền mình đã và mong trao truyền cho nó thì trở thành điều ác, tại vì thương và dạy, nhưng mà dạy không khéo, không sâu, không có kinh nghiệm, cho nên có sự phản ứng. Thì không biết bao nhiêu cái điều thiền của thầy tổ và của những cái bậc nhân đức truyền ra, nhưng mà nếu chúng ta không dạy dỗ cho thực tế, cho rõ ràng bằng cái kinh nghiệm đầy yêu thương, cởi mở, bao dung và rộng lượng, thì cái điều thiền đó hóa ra cái điều xấu ác. Xấu ác không phải bản chất nó trở nên xấu ác, mà xấu ác vì cái sự dạy dỗ, sự giải thích, sự hướng dẫn của chúng ta không có cái ngôn từ dễ thương, không có cái ý dễ hiểu, và không có một cái thực nghiệm của đời sống tâm linh sâu sắc. Pháp thoại hôm nay đến đây chúng tôi tạm ngưng và xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô, quý thân hữu, các anh chị em trẻ đã theo dõi trong pháp thoại này. Nếu có điều gì thực tập được, lợi ích được, xin hồi hướng đến tất cả tuổi trẻ và mọi giới, Phật tử và không Phật tử. Nếu có điều gì không thích nghi thì xin quý vị xét lại, suy nghĩ lại cho kỹ, biết đâu không thích nghi về mình nhưng mà có thể thích nghi với một số người khác. Vì tất cả những pháp thoại chia sẻ đều không phải là những pháp thoại nó có tính cách toàn diện của mọi vấn đề, mà chỉ xuyên qua từng vấn đề trong đời sống để thực tập và phát triển ươm cái mầm hạnh phúc chúng ta đã và đang có ít nhiều, để từ đó chúng ta có thể thực tập và đi đến cái hạnh phúc sâu hơn, cái hạnh phúc chân thật hơn, hạnh phúc niên viện hơn. Đó là thành đạo, đó là giác ngộ, đó là giải thoát toàn diện mọi phiền não và khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.